trí thể thao.
Còn chưa đầy 2 tuần nữa, sự kiện thể thao lớn nhất thế giới trong năm Olympic mùa đông sẽ khai mạc tại Bắc Kinh. Đây là sự kiện mà chính quyền Trung Quốc mong đợi và phải đối phó với nhiều khó khăn thách thức nhất từ trước đây này. Trong nước, dịch COVID bùng phát bất chấp chiến lược Zero COVID áp dụng từ gần một năm nay. Bên ngoài, chiến dịch tẩy chay ngoại giao do Mỹ phát động để phản đối các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của chế độ Bắc Kinh đã lôi cuốn được hơn 10 nước tham gia. Một kỳ Thế vận hội mùa đông mà Bắc Kinh hy vọng để phô trương tầm vóc vĩ đại của một đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản sẽ diễn ra trong khung cảnh bên trong cách ly và bên ngoài thì bị cô lập. Cùng với chuyên gia thể thao Trần Văn Mui, chương trình thể thao hôm nay tìm hiểu thêm về một số thông tin xung quanh Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022, một sự kiện thể thao có thể còn xa lạ với nhiều nước nhiệt đới nhưng vẫn luôn là sự kiện lớn của phong trào Olympic hiện đại. Trước hết, ông Mui cho biết.
Thế vận hội mùa đông ở tổ chức tại Bắc Kinh lần này thì là Thế vận hội theo cái thứ tự của nó là lần thứ 24, tức là kể từ năm 1924 đến nay. Người ta dự kiến rằng là cái khả năng để mà tham dự vào cái kỳ Thế vận hội này đó thì cũng cỡ chừng có 95 nước với cái lực lượng vận động viên cỡ 3.000 vận động viên. So với lại năm 2018 ở tại Hàn Quốc đó, thì lúc bấy giờ là có 2.922 vận động viên ở Bắc Kinh kỳ này. Người ta cũng dự kiến cái số lượng của cái môn mà các môn thi đó là có 109 cái nội dung thi đấu của 7 cái môn thể thao chính trong cái chương trình Olympic với 15 cái phân môn. Thì Trung Quốc rất là kỳ vọng, bởi vì đây là lần thứ hai mà họ tổ chức một cái đại hội thế vận sau cái Thế vận hội mùa hè năm 2008 tại Bắc Kinh, và cũng chi một cái khoản tiền cũng khá lớn, tức là gần 4 tỷ đô la để tổ chức cái kỳ thế vận này, với một cái kỳ vọng tức là họ sẽ có những cái sự quảng bá cho cái đất nước Trung Quốc hiện tại. Do đó cho nên là họ rất là mong mỏi được cái tổ chức kỳ này.
Mọi người đều thấy rõ Trung Quốc đã mong chờ sẽ có một kỳ Thế vận hội hoành tráng để phô trương thanh thế và hình ảnh của đất nước. Nhưng đây là một kỳ Thế vận hội nhiều khó khăn thách thức cho Bắc Kinh. Trước tiên là về mặt tổ chức.
Olympic mùa đông họ tổ chức tại Bắc Kinh, tại một cái những cái cụm là chính cho những cái ngày lễ khai mạc, bế mạc và nhiều cái môn. Chủ yếu là những cái môn ở trên băng. Còn ở những cái môn mà trượt tuyết và những cái môn mà nó ấy thì diễn ra ở tại Diên Khánh, cách Bắc Kinh 75 km, hoặc là ở cái Trương Gia Khẩu thì cách Bắc Kinh 180 km. Bắc Kinh rồi kể cả Diên Khánh hay là Trương Gia Khẩu là đều là những cái địa điểm mà tuyết không có rơi nhiều, cũng không phải là những cái khu vực của miền núi, cho nên là họ phải rải khoảng 1,2 triệu mét khối cái tuyết nhân tạo để có thể tổ chức được những cái đường đua. Thì đó cũng là một cái khó khăn. Và thực ra thì về mặt chuyên môn đó, thì cái giới chuyên môn họ cũng có cái ý kiến phản đối về cái việc là nếu mà tổ chức cái Thế vận hội mùa đông mà tại những cái địa điểm này thì rõ ràng là nó là không phù hợp. Cái thứ hai nữa thì tổ chức cái Thế vận hội mùa đông vào cái thời điểm này đó là cái dịch COVID-19 với cái biến thể của Omicron đó, nó lại bùng phát dữ dội và coi như là toàn cầu đang rơi vào cái đại dịch. Do đó cho nên cái chuyện mà gọi là tổ chức thì nó cũng không có phù hợp. Chính vì thế cho nên là cái lễ khai mạc rồi kể cả lễ bế mạc thì người ta cũng làm cái cách là tối giản nhất và không có khán giả. Ban đầu thì ổn định là không có khách quốc tế đến, tức là không có khán giả nước ngoài. Bây giờ thì coi như với cái chiều hướng mà lây lan như vậy là Trung Quốc đang bị phong tỏa rất là nhiều cái nơi, cho nên là ban tổ chức của Trung Quốc họ cũng quyết định là kể cả khán giả trong nước thì cũng không có mở cửa rộng rãi mà chỉ có khách mời thôi. So với lại Olympic mùa hè ở tại Tokyo vừa rồi đó, thì kỳ này cái vấn đề mà phòng tránh Covid tại Olympic Bắc Kinh nó còn nghiêm ngặt hơn do cái tình hình cái đại dịch nó diễn biến quá là phức tạp. Cho nên người ta dự kiến là tất cả các cái lực lượng mà tham dự đó, tình nguyện viên rồi nhân viên vệ sinh rồi cả những người nấu ăn rồi lái xe và tất cả các vận động viên rồi quan chức đến tham dự cái đại hội này thì đều nằm trong cái dạng gọi là vòng tròn khép kín, có nghĩa là khi mà vào trong cái khu vực đó rồi đó thì không có ra bên ngoài nữa, và ở trong đó và chỉ thi đấu trong đó không có người nào mà lọt vào đó trừ các cái lực lượng mà làm công nhiệm vụ phục vụ. Cái thứ hai nữa là vào trong khu vực đó, đó thì tất cả đều phải tiêm vaccine, không có ngoại trừ ai hết. Và nếu mà tiêm vaccine đầy đủ rồi, mà nếu mà họ có vấn đề thì phải cách ly tới 21 ngày thì coi như qua khỏi cái kỳ thi đấu luôn. Và hàng ngày thì tất cả những người trong đó đều phải xét nghiệm và đeo khẩu trang trong mọi lúc mọi nơi. Cái điều đó cho thấy là vấn đề đại dịch nó đã ảnh hưởng rất là lớn.
Bên trong nước thì như vậy. Ở bên ngoài, Trung Quốc đang vấp phải một chiến dịch tẩy chay ngoại giao. Đã có nhiều nước tham gia chiến dịch tẩy chay này. Dù là ở trên phương diện ngoại giao, thì chiến dịch tẩy chay này có ảnh hưởng gì đến phong trào Olympic quốc tế và đặc biệt là với nước chủ nhà hay không?
Tẩy chay về mặt ngoại giao có nghĩa là các đoàn vận động viên của các nước thì vẫn cứ đến, các cái quan chức của chính phủ, đại diện chính thức của nhà nước, của số nước họ sẽ không đến. Thì cái chiến dịch này nó đã bắt đầu bùng phát từ cái năm trước, nhưng mà cho tới cái thời điểm sắp khai mạc, chiến dịch tẩy chay ngoại giao đã có đến gần 20 nước họ đã tuyên bố chính thức, và đó là những cái đoàn thể thao rất là lớn. Nếu mà chúng ta nói về việc tẩy chay ngoại giao, nói cái mặt ảnh hưởng thì rõ ràng rằng là nó không có những cái ảnh hưởng về việc tổ chức thi đấu. Riêng đối lại với lại Ủy ban Olympic quốc tế đó, tức là IOC, thì họ ngay từ đầu họ cũng đã nêu rõ là cái việc mà tẩy chay ngoại giao đó, thì cái sự hiện diện có mặt của các quan chức chính phủ và các cái nhà ngoại giao là cái quyết định của từng nước. IOC tôn trọng cái quyết định này với tư cách là một cái tổ chức mà trung lập, và họ hoàn toàn là không có dính dáng đến vấn đề chính trị. Cái việc mà tổ chức cái Thế vận hội, IOC vẫn cứ tiến hành một cách đầy đủ theo cái hiến chương và theo các cái điều lệ của tổ chức Olympic quốc tế. Như vậy có nghĩa là nếu chúng ta nói vấn đề ảnh hưởng đó, thì ảnh hưởng về mặt tổ chức Thế vận hội, về mặt chuyên môn sẽ không có vấn đề gì hết. Chỉ có là cái việc phản đối này nó mang cái màu sắc tất nhiên là có chính trị trong đó. Chính vì vậy cho nên là ông Tổng Thư ký của Liên Hiệp Quốc á, ông Antonio Guterres, ông nói rằng là thể thao thì nó mang tính chất là kết nối và nó thúc đẩy cho cái hòa bình của thế giới. Do đó cho nên không nên lẫn lộn giữa cái việc này. Cho nên với tư cách là Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc thì ông sẽ đến tham dự. Một số nước của châu Âu cũng vì lý do này lý do khác, ví dụ như bây giờ Ý hay là Pháp thì cũng đều có những cái khó khi mà quyết định có tham gia vào cái chuyện này hay không. Ý là bởi vì Ý là cái quốc gia sẽ tổ chức cái kỳ Olympic mùa đông tiếp theo vào năm 2026 tại Milan. Do đó cho nên họ phải đến Trung Quốc để mà nhận cờ để tiếp tục. Họ không thể tuyên bố rằng là các quan chức chính phủ không đến được. Đó là việc thứ nhất. Rồi hay là Pháp thì là cũng phải cân nhắc, bởi vì Pháp thì là cái quốc gia sẽ tổ chức cái kỳ Olympic mùa hè vào năm 2024. Mà nếu bây giờ mà cũng tuyên bố tẩy chay thì nó sẽ là không có hay. Nhưng mà cho tới nay thì vẫn cái việc tẩy chay cho thấy nó cũng ảnh hưởng đến cái uy tín và cái giá trị mà Trung Quốc mong muốn, tức là của cái đợt tổ chức này là họ cũng muốn có cái tầm thế giới công nhận.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui đã tham gia chương trình. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.